Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với chị Đan Trịnh là giáo sư khoa học thực phẩm đến từ tiểu bang California và là chủ nhân của hãng Nam Gourmet. Từ Đà Lạt tới xịt Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chị Đan Trịnh.
Dạ, thưa, cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Xin chào anh Dũng Nghiêm và xin chào quý vị khán giả đã đang nghe chương trình.
Vâng, Thanksgiving của chị như thế nào? Có vui vẻ không chị?
Dạ, thì cũng như thường năm, Thanksgiving gia đình bên chồng gặp nhau, đó là thường lệ và cũng là giỗ của mẹ chồng. Thành ra năm nào các anh em cũng gặp nhau, con cháu về đông đảo và...
Vâng.
Ăn một con turkey thịt bự.
Con turkey này là chắc chắn là chị với cái kinh nghiệm của một người chuyên gia về lĩnh vực dinh dưỡng và khoa học thực phẩm, chắc là con turkey chắc là ngon lắm đúng không?
Dạ, thưa cảm ơn. Nhưng mà bên gia đình chồng thì các anh trai, em trai là nó ăn rất ngon. Thành ra năm nào cậu Út cũng lãnh phần host cái giỗ của mẹ.
Vâng.
Và em làm chứ thứ năm nay mình không làm.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ.
Mình làm món khác vậy.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chị. Thưa chị, thì nói về ăn uống á, thì trong các loại thực phẩm chắc chắn là có rất là nhiều loại muối, nhưng mà đa số quý khán giả họ chỉ biết những cái loại muối thông thường, chẳng hạn như là muối biển, hoặc là có nhiều người hiểu biết hơn thì biết về muối iốt, nhưng mà không biết rằng trong thực phẩm có tất cả những loại muối gì. Thì trong chương trình dinh dưỡng ngày hôm nay, chị có thể chia sẻ đến quý khán giả rằng là trong các món ăn thì đa số là có những loại muối gì và các loại muối đó gồm có những gì, thưa chị Đan Trịnh?
Thưa quý vị, thì mình cũng biết rằng là mình ăn muối, cái đó là hàng ngày mình phải có, mặc dù ít hay nhiều nhưng mà mình phải có. Thì bây giờ Đại An muốn thưa với quý vị trước tiên là tại sao mình phải có trước, rồi tất cả các loại muối và những cái loại nào thì tốt cho sức khỏe và những loại nào thì mình cần nên để ý quan tâm, không phải là mình tránh nhưng mà để ý và quan tâm. Thì điều thứ nhất đó là con người của mình á, là nó tạo thành mỗi con người như mình á, là cả triệu, cả mấy chục triệu cái tế bào nhỏ nhỏ. Từ ngày sinh ra rồi tới bắt đầu nó mới nhân những cái tế bào ở chân lên, nhân lên mình trưởng thành, thành một người thiếu niên rồi trở thành người lớn tuổi. Thì mỗi cái tế bào như vậy á, đều cần phải có một cái lượng muối căn bản tối thiểu. Nó gọi là những cái chất iron, theo cái danh từ khoa học, hoặc là mình hay thường nghe là electrolyte, là cái danh từ mà mình thông thường mình hay nghe quen, là những cái chất đó nó phải chuyển đi qua đi lại, nó đi ra đi vào trong cái tế bào để mà nó giúp cho những cái hoạt động của tế bào. Thì muối là một trong những cái chất mà mình cần phải có cho con người mình. Đó là điều thứ nhất. Cần bao nhiêu thì chút xíu mình sẽ nói thêm sau. Cái thứ hai á, là cái muối mà mình ăn, mà mình bỏ vào trong nấu ăn, hoặc là mình mua ở ngoài chợ để về mình nấu ăn, hoặc là mình chấm trái cây, đại khái là mình làm muối ớt, thì theo như danh từ của Mỹ, người ta gọi là table sugar. Mình nói như vậy để mà mình hiểu rằng là nó có nhiều cái loại muối khác nhau. Tại vì trong ngành hóa học nó cũng có một cái danh từ gọi là cái base, nó cũng tạm gọi là muối, Việt Nam mình thì cũng gọi là muối, cho thành ra mình phải phân biệt giữa cái muối mình ăn, rồi muối trong chất khoáng, rồi đủ thứ loại muối hết. Nhưng mà bây giờ mình tạm gọi là muối trong thực phẩm của mình là mình gọi là table sugar, tại vì table có nghĩa là muối mình để trên bàn mình ăn đó. Thì cái chất đó nó là sodium chloride. Cái muối mà mình đang ăn hiện tại nó là do, mặc dù thiên nhiên hay không đi nữa, nó cũng là một cái thành phần hóa học. Nó là một từ cái chất sodium, là Việt Nam gọi là natri đó. Chloride thì không, Việt Nam hình như là cũng gọi là chloride. Hai cái nguyên tử đó nó hợp với nhau thì nó thành ra được cái muối mình ăn. Thì cái con người mình khi mà mình đọc ở trong cái thành phần thì thường thường nó ghi là sodium. Đó. Ví dụ như quý vị đọc ở trên cái nutritional facts đó, khi mà quý vị mua một cái gói hàng thực phẩm thì lúc nào nó cũng có cái bảng phân lượng phía sau, thì quý vị sẽ thấy cái chữ sodium không thôi, chứ quý vị không có thấy cái chữ sodium chloride, là tại vì khi mình ăn cái muối mà mình ăn cái muối mà mình nói table sugar trên bàn đó, thì mình dung nạp cái chính mà mình phải cần quan trọng đó là cái chất sodium, thì thành ra người ta phân tích ra và người ta không có nghĩa là mình ăn một gram muối mà mình có một gram sodium. Dạ, tại vì nó là NaCl2, thành ra nói chung là sodium là cái chất mà mình phải nên quan trọng, mình để ý ha. Thì nó nằm ở trong cái muối mình ăn. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới có những cái loại muối nào mình thấy ở trên thị trường. Vì mình đang ở nước Mỹ cho nên mình sẽ phân tích là có những cái muối nào trên thị trường. Thì thứ nhất á, là mình gọi là table sugar đó ha. Thì ở Việt Nam mình hay là những cái nước châu Á hoặc là những cái nơi mà gần biển, ở Mỹ cho dù là gần biển nhưng mà nó không có dùng cái nông trại để nó phơi nước biển thành ra cái muối biển. Nhưng mà ở Việt Nam thì mình thấy cái chuyện đó là bình thường, ở châu cái chuyện đó là bình thường. Có nghĩa là người Việt Nam mình nó tự nhiên đã xài muối biển rồi. Tại vì giống như không có tốn đồng nào hết. Người nhà nông người ta chỉ việc lấy nước từ biển vào rồi người ta để cho nắng bay hơi, rồi người ta thanh lọc nó lại, nó thành ra muối mình xài. Thì từ nhỏ lớn lên mình xài ở Việt Nam, mình không bao giờ mình nghĩ rằng là có cái gì đặc biệt. Vì mình có trong thiên nhiên mình xài. Đối với bên Mỹ này á, thì mình gọi là sea salt á, là một loại mắc tiền. Tại vì ở Mỹ người ta không có làm những cái điều đó. Ở Mỹ người ta vào những cái núi, nó có những cái mỏ khoáng chất, thì người ta mới lấy cái chất sodium, cái chất muối từ khoáng chất và người ta thanh lọc nó ra. Qua những công trình thanh lọc nó ra rồi người ta gọi là refine, tức như là làm cho nó nhuyễn đi, và người ta đóng gói xếp cho mình xài. Thì đa số khi mà quý vị ra ngoài chợ, quý vị mua cái muối ở Mỹ này là từ khoáng chất. Mà khoáng chất này thì sếp ăn được là tại vì nó là cái chất sodium chloride. Thì thành ra ở Mỹ, mình nhắc lại nhé, ở Mỹ mình ra ngoài chợ mình mua bình thường mà một cái hũ muối mình không có thấy đề một cái chữ gì đặc biệt thì nó là từ khoáng chất. Rồi vì những người ta cảm thấy là tôi muốn thiên nhiên, thật sự là khoáng chất cũng là thiên nhiên, cũng là đi vào trong rừng, trong khoáng mỏ, những cái mỏ khoáng lấy ra thì nó cũng là thiên nhiên. Nhưng mà vì nó gọi là trendy, tất nhiên là một số người tiêu dùng cảm thấy ô, tôi xài muối biển thì thấy tốt hơn, là tại biển thiên nhiên hơn. Thì thực sự một bên ở núi, một bên từ biển, nó cũng đều thiên nhiên giống nhau hết. Cái từ biển thì nó ít có cái chất khoáng kèm theo hơn là cái muối từ trong mấy cái mỏ khoáng chất. Mặc dù nó cũng rất là nhỏ, nhưng mà mình cũng được lợi thêm một số khoáng chất. Thành ra đối với người mà có thông hiểu một chút thì hai cái đều giống nhau. Dạ, thì tại sao mình phải mua mắc tiền cho sea salt, tuy nhiên là muối biển. Người ta nói rằng là chắc tại vì muối chất khoáng đã qua những cái quy trình thanh lọc này kia kia nọ. Nhưng mà muối ở biển cũng phải, mình đâu có thể nào xúc muối từ trong đất. Giống như bây giờ quý vị tưởng tượng ở Việt Nam thì người ta phải đưa nước biển vào trong ruộng. Ruộng nó có chảy qua những cái dòng suối và nước và bụi, rồi ở ngoài trời phơi như vậy, con chim bay ngang qua nó cũng ô uế đi, nó cũng rồi cũng phải thanh lọc. Thì thật ra nếu mà mình nói thật ra nếu mà không có đúng một cái quy trình nấu và thanh lọc cho nó đàng hoàng thì muối biển thật ra là dơ hơn là muối chất khoáng ở bên Mỹ này, nó đã qua một cái quy trình thanh lọc. Bây giờ mình tóm gọn lại về cái dinh dưỡng, về cái chất lượng thì muối ở khoáng chất và muối biển thực sự nó cũng giống nhau, không có cái gì là tốt hơn hết. Dạ, thành ra cũng không có lý do gì mình phải trả tiền thêm để mà đi mua muối ở biển, vì nó cũng không có gì tốt hơn. Thì đó là mình xin thưa với quý vị như vậy là hai loại nhé. Loại thứ ba mà lúc sau này mình thấy thường xuyên người tiêu dùng bỏ tiền để mua cái muối hồng. Cái muối hồng là sao? Là cái muối mà mình thấy nó từng cái viên lớn lớn và nó có cái màu hồng. Thì cái muối hồng này đặc biệt á, là người ta lấy từ cái vùng gần bên cái dãy núi Himalayan ở bên Pakistan. Khi Mã Lạp Sơn thì phải, mình dịch ra tiếng Việt, thì cái vùng này nó có đặc biệt là cả mấy ngàn năm tự nhiên cái chất khoáng nó đóng thành và nó có một cái, mình tạm gọi là cái mỏ đi, rất là lớn, và người ta khai thác được cái chất muối đó. Thì trong cái chất muối màu hồng đó nó có rất là nhiều khoáng chất. Cái chất muối nó rất là ít, cái chất sodium đó, ý mình muốn nói cái chất sodium đó là chất muối rất là ít, cho nên nó nói về mặt dinh dưỡng thì nó có một chút xíu tốt hơn, có nghĩa là cái chất sodium nó ít hơn là cái loại muối bình thường mình xài. Nó có nhiều cái khoáng chất hơn, chính nhờ những cái khoáng chất đó nó làm cho cái muối đó nó có màu hồng. Nhưng mà cái độ khoáng chất nó cũng rất là nhỏ để nó có thể nó giúp cho cơ thể mình mạnh khỏe hơn. Đại khái là như vậy. Thì thành ra nếu quý vị thích, vì nó mình ăn vào ví dụ 1 gram của một cái muối hồng và 1 gram của một muối bình thường, thì quý vị sẽ thấy cái muối hồng nó nhạt hơn. Nếu mà quý vị thích về cái vị như vậy thì quý vị cứ không sai hết, quý vị mua. Chứ còn nói về chất dinh dưỡng thì đúng là nó có một tí xíu ít muối hơn, nhưng mà nó cũng không có quá để cho mình tốn gần như 20 lần hay là 10 lần tiền, cái giá tiền nó rất là mắc. Trong cái trường hợp mà ví dụ mình bỏ vào cái chai rồi khách tới nhà mình muốn xay cái muối thẳng ở trên trên cháo hay là ví dụ như vậy, thì cái đó là một cái gọi là cái entertainment, thì cái đó là good thôi. Cho người ta thấy rằng là mình xài và mình xay cái muối tại chỗ và muối hồng, cái đó cũng là một cái điều tốt thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị xài thường ngày thì cũng theo như mình thấy cũng không có lý gì mà phải tốn tiền để mà mua cái muối đó mà xài. Đúng là cái lượng muối nó có hơi nhỏ ít hơn một chút xíu, nhưng mà nó không có đáng kể để mà nói rằng là cái muối hồng nó tốt hơn cái muối bình thường. Có một điều là cái muối hồng không có qua một cái hệ thống gọi là processing gì hết. Tuy nhiên người ta chỉ lấy cái màu muối hồng nó ra và người ta xay một cái, để muốn thấy màu hồng cho nên người ta xay thành những cái viên lớn. Cho nên nó không có qua một cái quá trình thanh lọc nào hết. Thì cái đó là mình take, gọi là take a risk đó. Nếu mà trường hợp nó có cái gì trong đó thì mình không có được thanh lọc. Nhưng mà cái hóa chất này, cái chất khoáng này nó đã nằm ở trong lòng đất nó là bao nhiêu ngàn năm rồi, thì mình cũng không có nghĩ là có con gì có thể sống được với cái lượng muối nó mặn như vậy. Đó là mình thưa với quý vị về cái chất muối hồng. Có một cái chất nữa, muối nữa gọi là iodine. Thì cái iodine đó là một cái chất mà ở Mỹ này người ta bỏ vào trong cái muối cho những người mà bị cái thyroid. Mình thấy cái bướu nơi cổ đó, những cái người mà bị những cái muối bướu nơi cổ, những người mà người ta cần có nhiều thyroid, thì ở Mỹ này người ta bỏ vào trong đó. Thì nếu mình không cần, mình cũng không có lý do gì mình phải mua cái iodine muối đó. Rồi nó có một loại nó gọi là kosher salt. Thì người Việt Nam của mình á, với cái phong tục của người Việt Nam và những cái tín ngưỡng của người Việt Nam mình, thì chúng ta không có cái cần thiết phải tiêu dùng kosher salt. Kosher là một cái nhóm người theo một cái đạo phái, không biết mình có dùng cái danh từ đúng không, một cái đạo phái đi, họ họ tin tưởng, họ vẫn ăn thịt, nhưng mà họ tin tưởng rằng là trước khi mình giết một con vật thì mình phải để cho nó relax và nó phải đi tuân theo một số điều kiện của họ thì họ mới chấp nhận được. Thì con số mà người theo cái chế độ mà ăn uống như vậy á, cũng chừng 1-3% của cái population thôi, nó không không có quá nhiều. Nhưng mà một số những nhà sản xuất cũng vẫn phải muốn có những người tiêu dùng đó, cho nên người ta phải đi qua những cái hội để mà được cái hội kosher này xác nhận rằng là máy móc của tôi là được kosher certificate, tức là được cái approve của cái hội hiệp hiệp hội kosher này. Những cái vật liệu, những cái vật dụng, tất cả những cái gì đó là phải qua nộp giấy tờ lên, phải qua và có cái kosher certification hết. Cái người của kosher trong cái association đó họ xuống và kiểm tra, họ xác nhận là cái nhà máy này nó tuân thủ đúng theo cái điều luật của họ, thì họ sẽ cho một cái logo để lên trên cái thực phẩm. Thì những người mà theo kosher này, người ta thấy cái logo đó thì người ta mới mua, cho nên nó rất là mắc tiền. Người Việt Nam mình thì không có nhiều cái đó, giống như có thể là người Việt Nam mình hoặc là người Á Châu mình thì biết về Hala nhiều hơn. Hala cũng là một cái đạo giáo Muslim, thì người ta cũng ăn thịt nhưng mà người ta cũng theo cái đường hướng khác, thì cũng phải qua cái Hala certification verify, rồi cuối cùng họ mới cho mình một cái logo để lên trên nền thực phẩm. Nhưng mà Hala thì hiện tại bây giờ chưa có cái Hala muối, có cái kosher muối rồi. Thì đó cũng là một cái mà quý vị đi đi chợ ở Mỹ quý vị sẽ thấy nó có một cái, nó có một cái chữ K đó, chữ cây, rồi một cái vòng tròn ở trên cái nhãn hàng của thực phẩm để cho biết rằng là những người nào mà theo cái kosher này thì ok cái thực phẩm này ăn tiêu dùng được đó. Cái đó là một cái muối mà mình thấy. Rồi bây giờ muối nó cũng có gọi là gì nhỉ, ẩn ẩn ở trong những cái thành phần khác. Ví dụ như bây giờ mình đọc thì mình không có phải là muối mà mình bỏ vào thẳng ở trong cái thực phẩm của mình, nhưng mà nó có cái chữ sodium. Ví dụ như mình ăn bột ngọt thì nó gọi là mono sodium glutamate, cho nên nó có cái chất sodium trong cái bột ngọt, cho nên những cái muối đó là những cái muối mà nó bị ẩn, nó tiềm ẩn, chắc chắc dùng dùng cái danh từ đó thì đúng rồi, nó tiềm ẩn, nó gọi là tiếng Mỹ gọi là hidden, nó không có thấy rõ ràng là cái chất muối, nhưng mà khi mình ăn cái loại đó thì nó tự động nó cho mình thêm cái lượng muối trong người. Chính vì vậy mà những người mà người ta nói tại sao mà cứ ăn bột ngọt, tôi ăn nhiều vô cái nhức đầu, thì những người đó là bị cái ăn cái bột ngọt thì nó nạp thêm cái dung lượng của muối và nó làm cho mình lên máu. Hoặc là những người đó có cao áp huyết sẵn rồi thì ăn cái bột ngọt nhiều vô nó sẽ làm cho mình lên máu, thì lên cái áp huyết thì nó sẽ nhức đầu. Hoặc là cái bột nổi, baking soda, baking powder, bột nổi á, thì nó có những cái loại độc ở trong đó. Quý vị sẽ thấy là sodium bicarbonate, đại khái những cái gì mà có chữ sodium là nó có thêm cái lượng muối. Cho nên ví dụ như mình ăn bánh mì, nếu mà bánh mì làm từ yeast, là làm từ men thì không sao, mà những cái loại bánh mì mà ví dụ muffin, những cái loại mà bánh mà mình có cái chất bột nổi bỏ vô, mà nếu mình ăn nhiều quá thì tất nhiên mình dung nạp cái chất lượng muối vào đó, cũng là loại muối nha, nhưng mà nó không có hẳn là cái muối mà mình tiêu dùng trực tiếp. Rồi có những chất bảo quản thực phẩm, nếu mà quý vị đi, nhất là mình ở đây mình phở, thì nếu mà quý vị mua một cái gói bánh phở bánh phở mà mình thật sự mình gọi là bánh phở tươi, nhưng mà không phải là bánh phở tươi, họ cũng có khô chút chút rồi đó. Quý vị hay mua về và nhúng vài lần trong nước sôi. Nếu mà quý vị đọc ở trong cái thành phần, quý vị sẽ thấy cái chữ sodium benzoate, những cái loại mà preservative, những cái loại mà chất hóa học để mà nó bảo quản thực phẩm đó, mà quý vị đọc có cái chữ sodium trong đó là quý vị biết rằng là nó có cái chất muối trong những cái loại bảo quản đó. Có nghĩa là mình ăn nhiều, mình cũng tăng cái lượng muối. Cho nên quý vị nào mà bị cao áp huyết, mà bác sĩ đã nói là 180, level của mình 180-200, thì quý vị phải đọc và hiểu, nên hiểu biết những cái thành phẩm để mà mình biết rằng là ô tại sao tôi bị lên máu, tôi ăn phở, tôi ăn rất là lạc này kia, cái vị của mình ăn rất là lạc, nhưng mà thực sự nó có những cái tiềm ẩn, những cái chất muối nó tiềm ẩn trong những cái chất khác, nó làm cho mình lên máu. Đó là cái lợi và cái hại, thì tùy theo cái tình hình sức khỏe của mình mà mình nên hiểu biết để mình ăn. Thì nó không phải là muối là cái mà mình bỏ muối vào cái tô hoặc là nấu ăn, mà những cái muối nó nằm ở trong những cái thành phần khác mà mình không biết. Thì cái tốt nhất ở bên Mỹ này, mình mua cái gì nên đọc cái thành phần, và nên đọc nó có cái dòng chữ sodium đó, cái dòng nó sodium mà cái lượng bao nhiêu. Thì theo như cơ quan về thực phẩm, sức khỏe và thực phẩm ở bên Mỹ á, thì nói một người lớn á, thì vào khoảng 2,300 mg, có nghĩa là 2.3 gram muối một ngày. Nếu mà mình đưa ra đây cho quý vị so sánh nha, nếu mà quý vị ăn một gói mì gói hay là một ly mì gói, bình thường là 1,800 mg muối rồi, coi như là ăn một cái gói đó vô là chấm chay gì trong một ngày nó cũng hơn 2,500. Tại vì mình cái đó là có một bữa ăn thôi, mà một cái gói mì gói thì cho là một bữa trưa, còn mình có ăn sáng, mình có ăn tối, thì quý vị thấy rằng là 2,300 mg một ngày không có phải là nhiều. Và khoảng hình như là trên dưới một cái muỗng cà phê thôi đó. Cái đó là tổng lượng muối một ngày. Thì nếu mà mình ăn cá kho, trưa mình ăn cá kho, chiều mình ăn cá kho, trưa mình ăn cá kho, chiều mình ăn thịt kho, là chắc chắn là mình lên trên 2,300 mg một ngày rồi.
Vâng.
Thì còn một cái nữa là muối diêm. Muối diêm là mình thường hay thấy. Muối diêm thì mình thường hay thấy trong những cái loại thịt, muối diêm ướp để mà cho nó có vị màu hồng đó. Thì những cái loại nem chua, những cái loại heo, những cái loại gì mà nó có đều là có chất muối bỏ vào hết.
Vâng, cảm ơn chị Đan Trình. Thưa quý vị, thì muối thực sự cũng rất là cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong việc chế biến những món ăn. Thì nếu mà cho thêm chút xíu muối vô thì món ăn nó sẽ đậm đà hơn. Thì ngoài những cái loại muối như chị Đan Trình đã chia sẻ đến quý vị trên làn sóng thì là có những cái loại muối biển hoặc là muối khoáng, muối tự nhiên đó. Thì muối khoáng chất á, ngoài ra thì trong nó muối nó cũng có sẵn, chẳng hạn như là trong các món ăn, chẳng hạn trong bột ngọt cũng có bột nổi như là baking soda hoặc là xì dầu, nước mắm hoặc là muối diêm đều có muối hết. Cho nên những quý vị nào có những cái bệnh lý chẳng hạn như là bị cao huyết áp hoặc là bị thận, bị suy thận thì quý vị cũng nên chú ý về vấn đề này. Và khi mua thực phẩm quý vị cũng nên chú ý trên nhãn hàng cái lượng sodium nó bao nhiêu và để điều chỉnh lại. Và tốt nhất là nếu quý vị nào cũng mặc dù cũng không có bệnh lý gì thì ngay từ trẻ thì cũng nên hạn chế ăn muối để tránh những cái thiệt hại là về cái bệnh tật sau này. Cảm ơn chị Đan Trịnh đã dành thời gian đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống ngày hôm nay và chia sẻ một cái đề tài rất là đặc biệt và cũng rất là thông thường, đó là muối trong thực phẩm. Xin chúc chị cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới được vui vẻ, nhiều sức khỏe và an lành, thưa chị.
Dạ, thưa cảm ơn anh Dũng, em sẽ cũng kính chúc anh Dũng, quý vị, anh chị em trong đài và quý vị đang nghe đây một mùa mình đã qua cái Thanksgiving rồi, bây giờ mình sắp tới là một mùa Giáng sinh, rồi lại sắp tới nữa là New Year, thành ra mình sẽ ăn uống rất nhiều, cũng cứ tự nhiên thoải mái ăn, mình chỉ để ý chút đỉnh thôi, để mà đừng có quá nhiều những cái lượng muối dung nạp. Thì sau hết rồi cuối cùng thì cũng là do sức khỏe của mình thôi, cho nên mình phải nên thận trọng. Dạ, thưa kính chúc quý vị một ngày an lành.
Vâng, xin chào chị, xin hẹn gặp chị cùng quý khán giả trong chương trình Dinh dưỡng trong đời sống vào lần tới.
Xin chào.